Xá Lợi Phất. Hạ phương thế giới, hữu sư tử Phật, danh văn Phật, danh quang Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng tràng thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, giữ đẳng chúng sinh, đương tính thị, xưng tán bất khả công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Có nghĩa là: Xá Lợi Phất ơi, thế giới hạ phương cũng có chư Phật, Phật sư tử, Phật danh văn, Phật danh quang, Phật đạt mạ, Phật pháp tràng, Phật trì pháp, còn nhiều Phật khác như số cát sông Hằng cũng như thế nữa. Đều ở tại nước mình, đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng, chúng sinh các ngươi nên tin kinh này, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thải chư Phật hộ niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từng ngày hôm qua thầy đã giảng các chư Phật ở phương Bắc, thì bây giờ đây là một cái phương mà thuộc về hạ phương. Những kinh sách mà thời trước đó thường thường là dịch có 6 phương mà thôi, có nghĩa là 4 phương chánh: Đông Tây Nam Bắc và Thượng Phương và Hạ Phương. Do đó những kinh mà lúc trước các chư Tôn Đức là dịch có 6 phương, nhưng mà sau này, những kinh văn sau này thì để cho nó tròn đủ, thành ra có nhiều vị thêm 4 phương nữa, coi như là 4 phương chánh là Đông Tây Nam Bắc, rồi những cái phương 4 phương kế tiếp là chẳng hạn như Tây Bắc Đông Nam, hay là Bắc Đông Bắc Tây Nam, hay là Bắc Nam, đó là những cái phương mà nó phương phụ thuộc thôi. Rồi còn 2 cái phương là cái phương mà Thượng Phương, là phương ở trên. Cái Thượng Phương ở trên thì nó kéo lên tới cái cõi trời kêu là Phi Phi Tưởng Thiên, và ở phương dưới thì nó đưa đến cái chỗ mà cái con đường mà thấp nhất của trong cái lục đạo. Như vậy thì quý vị biết rằng tất cả các chư Phật ở trong 10 phương thế giới đều tán thán công đức của kinh A Di Đà này. Do đó khi mà hôm nay tất cả đại chúng cùng thầy có nhân duyên để mà trì tụng kinh này, là thầy biết rằng thầy cùng quý đại chúng đã gieo duyên cúng dường các chư Phật nhiều như là số cát sông Hằng, và cũng đã nhiều kiếp tu hành cho đến ngày hôm nay mình mới có đủ công năng để mình nghe được kinh Đại Thừa Duyên Giáo Liễu Mật A Di Đà Kinh. Do đó thầy biết rằng nếu mà quý vị cố gắng để mà phát cái tâm vọng mạnh để tu, thì chắc chắn, thầy biết chắc chắn là quý vị sẽ giảng sinh Cực Lạc Quốc và trụ ngôi bất thối chuyển. Bây giờ thì thầy bắt đầu giảng vào kinh văn. Bây giờ nói về Phật Sư Tử. Tại sao gọi tên là Phật Sư Tử? Thì đây là một cái tướng mà của Đức Phật, như là một cái sư tử dương mà đứng giữa muôn ngàn cái loại thú. Một con sư tử mà khi mà ban sáng đó, nó ra khỏi cái hang đó, nó đứng mà nó gầm lên một tiếng đó, tất cả muôn thú, từ loài voi, hổ cho đến những muôn thú khác đều phải là sợ hãi mà nằm mọp xuống. Thì sư tử Phật là tượng trưng cho cái tướng của Ngài, cũng như là cái tiếng của âm thanh của Ngài nó bao che đến tất cả muôn trùm dạng loại chúng sinh. Và sư tử Phật cũng có ý là tôn xưng Đức Phật là một bậc từ tôn trong 6 cõi phàm và 4 cõi thánh. 6 cõi phàm đây là coi như là kể từ phía dưới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và trời. 4 cõi thánh thì cõi thánh thứ nhất là A-la-hán quả, cõi kế tiếp là cõi Bích Chi, rồi cõi tới cái tới tiếp nữa là cõi Bồ Tát, và sau cùng là Diệu Giác. Bây giờ nói về Phật danh quang. Tại sao có danh hiệu là Phật danh quang? Có nghĩa là cái danh của Đức Phật, cái tôn xưng của Đức Phật mà tất cả các chư thiên ở vô lượng thế giới cũng như tất cả những người ở trong thế giới này đều nghe danh của Ngài. Giống như là một cái mặt nhật mà nó rôi rội khắp cả muôn ngàn thế giới vậy. Đó là danh quang Phật. Rồi Phật Đạt Mạ. Đạt Mạ ở đây, chữ Đạt Mạ theo nghĩa của Hán văn đó, nó có nghĩa là phép tắc. Có nghĩa là một vị Phật là luôn luôn không có biết phạm những cái pháp tắc mà của chính mình, gìn giữ làm cho thân tăng, thân và tâm nó đều được sự trong sạch và nó chứng đặng cái pháp giới, pháp thân. Ý nói là tất cả chúng sinh đều bị vô minh che đậy. Nhưng nếu mà mai này mà mình có sự đại giác ngộ thì mình làm cho cái sự vô minh đã tan đi, thì cái thân tâm của mình nó không gọi là thân tâm bình thường nữa, mà gọi là pháp giới tàng thân. Chẳng hạn như quý vị thường tụng kinh A Di Đà đó, thường thường tụng pháp giới tàng thân A Di Đà Phật, là có nghĩa là mình xưng tán cái pháp thân của chư Phật nằm ở trong cái pháp giới tính. Bây giờ nói về Phật Pháp Tràng. Pháp Tràng có nghĩa là Đức Phật, cái công đức của Phật cao dồi dồi, người và trời đều kính trọng. Tràng đây là giống như là cái tràng phan vậy đó. Pháp Tràng là một cái vị mà kêu là quyên thâm về cái pháp, cũng như là được như là giống như là cái tràng phan mà che rộng hết cho các tất cả các loài thiên nhân và các loài hữu tình vô tình khác, nên gọi là Pháp Tràng. Rồi bây giờ nói về Phật Trì Pháp. Thường thường pháp của chư Phật á, nếu mà không có người thọ trì á, thì pháp đó nó sẽ diệt mất. Do đó cái danh xưng Trì Pháp có nghĩa là những cái phép, những cái pháp màu ở trong cái đạo á, luôn luôn được chư Phật hộ niệm và truyền khắp ba đời, không để cho dứt mất. Ba đời đây là quý vị biết là quá khứ, hiện tại và vị lai. Từ xưa tới nay, chư Phật ra đời vô số kiếp mà vô vô số lượng. Nhưng mà chưa bao giờ mà Phật Pháp mà nó có thể bị hủy diệt hết. Cũng như mình đang ở cái thời này mà Đức Phật gọi là thời mạt Pháp. Nhưng mà sau đây thì cái Pháp nó sẽ trở lại về Thượng Pháp. Là tại vì sao? Là tại vì Đức Bồ Tát Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất sẽ giáng hạ để mà làm Phật, để mà tuyên dương lại cái Phật Pháp. Do đó quý vị nên nhớ rằng sống ở thế gian này Phật Pháp sẽ không mất. Nó có một cái khoảng trống mà cái thời gian đó là để thời gian để cho chúng sinh có đủ cái thời gian để mà tiến hóa. Sau cái thời gian tiến hóa đó thì các chư Bồ Tát đều xuống để mà tiếp độ những chúng sinh đó cả. Như vậy thì quý đại chúng đã thấy rằng chư Phật ở hạ phương đã dùng cái tướng lưỡi rộng dài che khắp tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật tán thán công đức này. Do đó quý vị cố gắng giữ 6 chữ lục tự Di Đà để mình trì niệm, hầu mình có thể thoát được cái sinh tử luân hồi. Bây giờ nói về phần thượng phương. Xá Lợi Phất. Thượng phương thế giới hữu âm Phật, tú dương Phật, hương thượng Phật, hương quang Phật, đại diệm tiên Phật, tạp sắc bảo hoa nghiêm thân Phật, tu la thọ dương Phật, bảo hoa đức Phật, kiến nhất thiết nghĩa Phật, như tu di sơn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, sức quảng tràng thiệt tướng, biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, thiết thành thật ngôn, nhữ đẳng chúng sinh, đương tính thị, xưng tán bất khả tư nghì, công đức nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh. Có nghĩa là: Xá Lợi Phất ơi, thế giới thượng phương cũng có chư Phật, Phật Phạm Âm, Phật Tú Dương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diện Kim, Phật Tạm Sắc Bảo, Phật Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thù Dương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn, và còn nhiều vị Phật khác, như số cát sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở tại nước mình và hiện ra tướng lưỡi rộng dài, gia khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng, chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. A Di Đà Phật. Thì như vậy thì quý vị biết rằng cái kinh A Di Đà được tất cả chư Phật ở 10 phương, bốn phương chánh, bốn phương phụ và thượng phương và hạ phương, các chư Phật đều tán thán cái công đức của Đức A Di Đà Phật, giáo chủ cõi phương Tây. Như vậy thì trên đường tu mình thấy không còn có sự lầm lẫn nữa, bởi vì khi mà người tu về tịnh độ sẽ được 10 phương chư Phật hộ niệm và giúp cho mình dễ đạt thành cứu cánh niết bàn hoặc là giảng sinh Tây phương Cực Lạc quốc. Sao gọi là Phật Phạm Âm? Phạm Âm tất nhiên là cái âm thanh của Đức Phật thanh tịnh, không còn tạp nhiễm, và cũng còn gọi là tiếng trong sạch. Nói về cái tiếng mà nó thanh tao, mà nó tốt đẹp, có thể nói là tiếng của con chim ca lăng tần già. Tiếng của con chim ca lăng tần già nó rất là hay và du dương. Nhưng mà nếu mà so với phạm âm của Đức Phật thì cái tiếng nó còn thua xa. Tiếng Đức Phật khi mà vang lên thì mọi chúng sinh đều nghe tiếng này, thân tâm đều được thanh tịnh, và tất cả những phiền não mê tối nó sẽ ẩn mất. Do đó công đức âm phạm âm của Đức Phật nó cao siêu dời dời. Có những cái pháp hội khi mà Đức Phật giảng ra một bài pháp, các chư Long Thần hộ pháp, các chư Đại Bồ Tát, các chư Hiền Sĩ nghe pháp âm này mà chứng đắc vào những cái pháp như là vô sanh pháp nhẫn. Do đó gọi là phạm âm Phật. Phật Tú Dương, chữ Hán tự gọi Tú Dương có nghĩa là sao vua. Thì quý vị biết ở trên cái bầu trời của mình tinh tú rất nhiều, mà gọi là sao vua thì tức là tượng trưng cho mặt trăng vậy. Mặt trăng tức là sao vua trong các loài tinh tú. Như vậy thì Đức Phật Tú Dương tức là Đức Phật giống như là một sao vua trên cái bầu trời của cái đại thiên tam thiên thế giới này. Và cái sao vua này chính là mặt trăng, nó chiếu sáng và nó sáng hơn những cái gì tinh tú khác. Như vậy thì ánh sáng của Đức Phật bao trùm tất cả tam thiên đại thiên để giúp cho tất cả chúng sinh đạt đến cái cứu cánh là giải thoát và đạt được cái niết bàn tự tánh trong tâm. Bây giờ là Phật Hương Thượng. Sao gọi là Phật Hương Thượng? Tất nhiên Phật là một bậc thánh sư trong hàng các thánh. Thì các bậc thánh thường thường là tiểu thánh, thì có A La Hán, Bích Chi Phật, và những cái bậc mà thuộc về đại thánh tiểu thừa. Đại thừa thì có Bồ Tát, có Thập Địa, có Duyên Giác. Như vậy thì Đức Phật là một vị thánh sư, tất nhiên là một cái vị mà lớn nhất trong các hàng thánh, gọi là thánh sư. Và Ngài cũng là một cái loài hoa mà hương thơm thượng đẳng trong các loài hoa. Do đó quý vị thấy cái chữ là hương và thượng. Thượng là nghĩa là cao cả, mà hương tất nhiên là cái sự tinh khiết, thơm ngát, không có một cái bông nào mà có thể so sánh với cái tâm tâm hương của chư Phật. cái tâm của chư Phật là nó đầy đủ diệu đức, nó đầy đủ muôn ngàn cái phước báo. Do đó cái tâm Phật khi mà nó hiển lộ rồi thì không có cái hoa nào mà nó thể so sánh được, nên gọi là hương thượng Phật. Rồi bây giờ có một cái danh Phật gọi là hương quang Phật. Hương quang Phật có nghĩa là hương đức trí huệ của Phật, nó như hào quang trong sáng và phá các sự vô minh tối tăm. Đó, quý vị nào mà tu mà mình hồi quang phản chiếu, mà mình đến cái chỗ mà phá đi tất cả những cái kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc, và sau cùng là tiến đến cái đẳng giác, là coi như là quý vị đã gần đến cái chỗ hương quang Phật. Nếu mà quý vị tiến thêm một chút nữa thì quý vị sẽ chứng đến cái tâm địa thanh tịnh, tức là hương quang Phật. Thì lúc đó cái tâm của quý vị bao trùm muôn đức, hương thơm bát ngát để cho che chở và thủ hộ cho muôn loài chúng sinh. Rồi bây giờ đến Đức Phật là kêu là tạp sắc bảo. Tại sao gọi là tạp sắc bảo? Là Đức Phật này tu nhiều hạnh tốt đẹp như hoa trân bảo để trang nghiêm cái pháp thân thanh tịnh của chính mình. Thường thường các Đức Phật trang nghiêm là bởi vì muôn ngàn công đức của các ngài đã tu. Do đó nhiều vị Phật đã dùng nghĩa là vô lượng vô số kiếp tu của mình để trang nghiêm công đức. Và cũng như vậy, cái y báo của cõi cực lạc là do Đức Phật A Di Đà dùng vô lượng vô biên công đức của mình để trang nghiêm cái y báo đó, và cũng để trang nghiêm cái chánh báo. Cái y báo đây là tức là cái quốc độ và nơi mà tất cả chúng sinh sinh sống, và cái chánh báo tất nhiên là cái bản thân của Đức A Di Đà. Như vậy cái y báo và cái chánh báo của cõi cực lạc là do công đức vô cùng vi diệu, tu nhiều vô lượng vô số kiếp của Đức A Di Đà mà tạo thành. Do đó nếu mình dùng thần thông để mình đi vào trong cảnh giới này mà mình không có quy y Đức A Di Đà thì chắc chắn quý vị không vào được. Bởi vì tại sao? Là tại vì cái cảnh giới A Di Đà là do Đức A Di Đà, cái báo thân của ngài thị hiện ra. Dầu thần thông giỏi như một kiền liên, có thể nói như tài thiên đại thánh, nghĩa là canh đậu dân nhảy một bước mấy ngàn dặm đi nữa cũng không vào được cái cảnh giới này. Cảnh giới này ngoài cái 48 điều nguyện của A Di Đà và cái tín hạnh nguyện và thêm trì danh danh hiệu của ngài thì quý vị mới vào được. Ngoài ra thì không có một cái vị đại thánh tiểu thánh nào mà có thể vào trong cảnh giới này được cả. Đó, thầy nói là vậy để cho quý vị nhớ lấy. Nhớ lấy muốn về cõi cực lạc là phải tín hạnh nguyện đầy đủ. Nếu mà tín hạnh nguyện mà sơ xuất, quý vị sẽ vào trong cái một cái cõi thế giới gọi là giải mạn quốc, vào trong đó khổ lắm, không có gặp Phật pháp, cũng như vào trong đó hưởng thọ những an vui giống như cõi trời dạ ma, đến 500 tuổi thì phải đọa thác xuống. Do đó khi mình tu thì mình phải hiểu được sự lý duyên dung, hiểu được đầy đủ rồi mình hãy bắt đầu mình tu. Có như vậy thì trên con đường dài, con đường tu của mình gặp những cái chướng nạn, mình không có bị thối thất, mình có bị không bị thối lui. Bây giờ nói về Đức Phật Ta La Thọ Dương. Tại sao gọi là Ta La Thọ Dương? Có những cây mà thuộc về cây cổ thụ cao lớn, nó sống lâu năm lắm. Có những cây nó sống là dài vạn năm là nhiều, là rất là cao. Quý vị nghe chỉ vạn năm là quý vị thấy nó nhiều năm lắm. Do đó Đức Phật là độc tôn trong ba cõi, như là một cây thọ dương cao vậy đó. Những cây thọ dương này nó cao lớn lắm, có những cây mà nó cao mà nó đụng tới những cái tầng trời tốt phía trên. Và những cây này nó có những cái vị thọ thần, mà những vị thọ thần này là hộ pháp. Rồi Đức Phật Bảo Hoa Đức, tại sao gọi là Bảo Hoa Đức? Chữ Bảo Hoa là quý vị thấy là những cái hoa quý báu, đức đây là đức hạnh. Tất nhiên là Đức Phật có đủ muôn đức hạnh quý đẹp cao tột, như là một cái đóa sen, một đóa hoa sen quý báu trong tất cả loài hoa khác. Bây giờ thầy dạy đến cái nghĩa kiến nhất thiết nghĩa, Đức Phật gọi tên gọi là kiến nhất thiết nghĩa, có nghĩa là tâm trí của Đức Phật không có bị chướng ngại trong tất cả pháp. Đức Phật không pháp nào là Đức Phật không thấu hiểu, và những pháp đó nó bao gồm pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Do đó khi mà Đức Phật dùng cái danh từ chánh đẳng chánh giác, không có vị Phật nào mà không có dùng cái danh từ chánh đẳng chánh giác hết, có nghĩa là hoàn toàn đã chánh đẳng chánh giác, hoàn toàn bình đẳng các pháp giữa thế gian và xuất thế gian. Hầu như quý vị đọc những cái kinh văn, những Đức Phật quá khứ là thường thường có gia đình, rồi các ngài mới xuất gia để mà đi tu. Cái hành động mà các ngài lập gia đình đó là các hà ngài đang học cái pháp thế gian. Và cái hành động mà các ngài bỏ tất cả, ly tất cả và ra đi để mà thành đạo, tất nhiên là các ngài học cái pháp xuất thế gian. Như vậy thì một vị Phật gọi là chánh đẳng chánh giác là tại vì các ngài đã học đầy đủ pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Do đó Đức Phật luôn luôn là kèm theo cái chữ chánh đẳng chánh giác. Hôm nay thầy nói rộng để cho quý vị thấy, chứ không phải là mình sanh ra đời rồi mình sống trọn một cuộc đời như vậy đó, rồi mình không có học pháp thế gian, rồi mình tự đi tu rồi mình thành đạo. Hầu hết chư Phật nào cũng vậy, các ngài thị hiện để diễn tả cho tất cả mọi chúng sinh biết cái sự bình đẳng giữa thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Do đó các ngài thường thường thị hiện là có gia đình, sau đó rồi các ngài đi tu và thành đạo, để cho cái pháp nó được bình đẳng giữa hai pháp thế và giữa hai pháp tục đế và chân đế, có nghĩa là pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Một cái vị mà không có học đủ cái pháp thế gian mà đi vào trong cái đạo xuất thế gian thì không thể gọi cái danh xưng là chánh đẳng chánh giác. Bây giờ nói về Đức Phật như tu di sơn. Bởi vì một vị Phật ra đời là trí đức vượt trên các thánh tam thừa. Chữ tam thừa ở đây là tượng trưng cho tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Tiểu thừa là những bậc thánh A-la-hán, trung thừa là những bậc thánh Bích Chi Phật, và đại thừa là những bậc đại thừa Bồ-Tát. Thì cái công đức của Đức Phật nó cao lớn giống như là núi Tu Di. Núi Tu Di còn gọi là núi Diệu Cao, là một cái núi chúa trên muôn ngàn núi. Cái núi Tu Di này nó chính là cái trụ cột của thế gian. Núi Tu Di này mà tan dở thì tất nhiên là Tam Thiên Đại Thiên thế giới này cũng phải tan dở, bởi vì nó là cái cột cái để mà chấm cái thế gian. Giống như là quý vị xây cái nhà, ở đây thì thầy không, ở bên Mỹ thì thầy không thấy, nhưng mà ở bên Việt Nam nó thường thường nó có cái cột chắn để mà xây, và cái cột đó nó chịu. Mà khi mà cái cột đó mà nó rụt ngã thì tất cả những cái phía trên trần hay là vách tường nó đều đổ dở hết. Thì cái Tu Di này nó cũng vậy. Ở dưới núi Tu Di đó là những cái, ở dưới tận cùng núi Tu Di là địa ngục. Và đem lên tới ngay chỗ mà chân núi đó là loài người ở. Trên loài người một chút là trời Tứ Đại Thiên Dương. Trên Tứ Đại Thiên Dương thì trời Đao Lợi Thiên. Từ cái cõi trời Đao Lợi Thiên còn trụ ở trong cái Tu Di tướng, thành ra còn bị ảnh hưởng cái ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Còn những cái cảnh trời cao hơn nữa thì thoát qua khỏi cái ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Có những cái cõi trời, tất cả chư thiên lấy ánh sáng là từ cái hào quang của mình, chứ không phải là dùng cái mặt trời, mặt trăng. Cũng như vậy, cái cõi cực lạc mà quý vị biết đó, cái ánh sáng nó chiếu khắp, chiếu sáng vô cùng tận. Mà ánh sáng này ở đâu? Ánh sáng này là do chính cái công đức, hào quang công đức của Đức A Di Đà và hào quang công đức của các vị thánh ở mười phương mà giảng sinh về cõi đó, nó tạo ra một cái ánh đèn quang minh rất là lớn. Nó không có nằm ở trong cái hào quang của mặt trời và mặt trăng. Xá Lợi Phất, ư nhữ ý dân hà, xưng tán công đức chi danh thượng lai dĩ tùy ngôn hỷ, hà cố danh di nhất thiết chư Phật, chi sở hộ niệm xá lợi Phật, nhược hữu thiện nữ nam tử thiện nữ nhân, văn thị kinh thụ trì giả cập văn chư Phật, danh giả thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân, giai di nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển, ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, thị cố xá lợi Phật, như đẳng giai đương tính thụ ngã ngữ, cập chư Phật sở thiết. Có nghĩa là: xá lợi Phật ơi, ý ông thế nào? Cái tên kinh này còn gọi là xưng tán công đức, như trên đã nói rõ rồi. Sao gọi kinh này là kinh nhất thiết chư Phật hộ niệm? Xá lợi Phật này, nếu có thiện nam hay thiện nữ nhân nghe kinh này rồi mà chịu nhớ lấy tất cả những danh hiệu của chư Phật sáu phương, nghe rồi nhớ lấy, thì thiện nam tử hay thiện nữ nhân ấy đều được hết thảy chư Phật hộ niệm và được tới cõi A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề, chẳng hề lui chuyển. Vì thế cho nên ông Xá Lợi Phất cùng các ông đây đều nên tin chịu lời ta là lời của chư Phật đã nói. Như vậy thì quý vị biết kinh A Di Đà là được sự hộ niệm của thập phương các chư Phật. Và đồng thời nếu quý vị nào là thiện nam hoặc là thiện nữ, là nói về người nam hoặc là người nữ ở trên cái thế giới ta bà này, nếu mình đã nghe cái danh xưng của các chư Phật mà mình hộ trì thì mình được công đức không thể nghĩ bàn. Nhưng mà kỳ trước thầy đã giảng nghĩa rõ ràng, quý vị chỉ cần niệm một cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là quý vị đã niệm danh hiệu của tất cả chư Phật. Là tại sao vậy? Danh hiệu nó chỉ là một danh từ, nhưng mà khi mình niệm danh hiệu là mình vào trong cái pháp giới tánh. Mà khi mà vào pháp giới tánh của chư Phật thì các chư Phật đều bình đẳng. Do đó quý vị học Phật, quý vị đừng có tìm hiểu Đức Phật này là cái gì, Đức Phật kia là cái gì. Quý vị chỉ niệm tên một vị Phật là quý vị đã niệm tên đủ 10 phương chư Phật rồi. Đây là một cái phương pháp mà mình niệm danh hiệu A Di Đà, có nghĩa là đã thâu nhiếp tất cả các chư Phật ở 10 phương. Chứ không phải là mình phải đọc cho thật nhiều các chư Phật mình mới có công đức. Chỉ cần niệm 6 chữ lục tự A Di Đà là nó đã đủ công đức, nó thâu tất cả những cái công đức vi diệu quý báu của tâm, nó phát khởi trong cái trí huệ của mình. Và đồng thời nó ngăn cản những cái âm thanh không được, như là những âm thanh mà nó thuộc về cái phần mà ác, nó không có thâm nhập vào trong cái căn của mình được. Quý vị thử niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi quý vị thử làm những việc ác thì chắc chắn quý vị làm không được. Tự nhiên nó có một cái lực nó bắt quý vị không nhúng tay vào việc ác được. Chỉ trừ những cái người mà mới nghĩa là sơ cơ, mới tập niệm A Di Đà thôi, thì họ còn có những cái vấn đề, chẳng hạn như là họ còn dám giết gà giết vịt nha, hay là họ có thể câu cá. Đó là tại vì cái dư tập, cái nghiệp lực nó chưa có thể thực sự hết. Chứ quý vị mà bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà từ một năm trở lên là tự nhiên khi mà quý vị cầm một cái dao mà giết gà giết vịt, hay cầm cái cần câu câu cá, tự nhiên quý vị cảm thấy xấu hổ ngay, và quý vị không làm được điều đó. Đây là nhờ công đức niệm Phật nó ngăn giúp cho quý vị không có làm những việc ác. Do đó những người mà niệm công đức niệm Phật thì từ đây về sau là cái tâm của mình nó được thăng hoa, nó được như là phát triển hoàn toàn. Và những người mà niệm trì danh hiệu của Đức Phật ở 10 phương, cũng như là niệm trì danh hiệu của Đức A Di Đà, thì chắc chắn là sẽ đạt được cái quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, có nghĩa là cái chánh đẳng chánh giác Như Lai đó. Niệm Phật là mình đã gieo một cái nhân là niệm Phật, và cái quả là đạt đến cái cứu cánh là niết bàn, có nghĩa là niệm Phật thì sẽ thành Phật. Nhân nào thì quả nấy, quý vị trồng cái cam thì trước sau gì quý vị cũng hưởng quả cam. Quý vị trồng những cái điều thiện tốt đẹp thì chắc chắn là những cái điều đó quý vị sẽ được gặt hái. Thì ở đây quý vị niệm Phật là quý vị đã gieo một cái nhân về cái quả Phật trong tương lai. Do đó, trước hay sau, quý vị sẽ gặt hái là cái quả Niết Bàn. Xá lợi Phật, nhược hữu nhân, dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh A-di-đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối chuyển, ư a nậu đa la, tam miệu tam bồ đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sinh, nhược kim sinh, nhược đương sinh, thị cố xá lợi Phật, chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tính giả, ưng đương phát nguyện, sinh bỉ quốc độ. Có nghĩa là xá lợi Phật ơi, nếu có những người muốn sinh sang nước Phật A Di Đà mà đã phát nguyện, hoặc nay mới nguyện, hoặc mai mới nguyện, thì những người ấy đều đã được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng hề lui chuyển và đều được sinh sang cõi nước kia. Ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi, ai nay mới nguyện thì nay được sinh, còn mai mới nguyện thì mai được sinh. Bởi thế cho nên xá lợi Phật ơi, các thiện nam, các thiện nữ, nếu có ai tin thì nên phát nguyện sinh về nước kia. Ở đây Đức Phật muốn cho tất cả mọi người tinh tấn, và sau khi mình nghe được cái bổn kinh A Di Đà rồi thì mình nên phát nguyện. Bởi vì khi mình phát nguyện như vậy thì ở bên Tây Phương, một đài sen đã nêu cái pháp danh của mình, đã nêu cái danh tánh của mình. Coi như là mình phát nguyện đây, nhưng mà cái hoa sen pháp thân của mình nó đã có bên Cực Lạc rồi. Vì vậy mà vừa phát nguyện là mình đã có một cái đài sen rất là quý báu. Như vậy thì thầy nghĩ rằng đại chúng còn đợi gì mà không phát nguyện, để cho mình đạt được cái đến cái cứu cánh là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tất nhiên là đạt đến cái quả Phật. Những người mà về đến cõi A Di Đà thường thường là trụ vào cái ngôi bất thối chuyển, và từ cái ngôi bất thối chuyển này sẽ đạt đến cái quả kêu là nhất sinh bổ xứ, có nghĩa là chỉ còn một đời nữa mà thành Phật. Thì từ bậc nhất sinh bổ xứ, quý vị sẽ được Phật A Di Đà thọ ký, và quý vị sẽ được bổ đi một cái thế giới nào đó, quý vị sẽ làm một vị giáo chủ, một vị Phật ở thế giới đó. Như vậy thì cái sự phát nguyện nó rất là cần thiết. Bởi khi mình nghe rồi mà mình không có đủ lòng tin, mình không có sự phát nguyện, thì cái hoa sen báo ở nơi cái ao thất bảo kia nó chưa có. Do đó ngày hôm nay quý vị nghe thầy giảng kinh này, quý vị nên phải phát khởi cái lòng tin của mình, phát nguyện giảng sinh để mình được trụ vào cái ngôi bất thối chuyển. Thầy mặc dầu là thầy thuộc về phái thiền, nhưng mà thầy biết rằng cái phái thiền quý vị không phải là bậc mà thượng đẳng, quý vị khó đi vào ở trong cái chỗ mà vô trụ, vô sở niệm lắm. Tại vì quý vị vẫn còn gia đình, quý vị là những người cư sĩ tại gia, do đó thầy thấy rằng cái phương pháp niệm Phật là phương pháp nó thù thắng đối với những người còn việc đời, còn gia đình, còn cha mẹ, còn anh em, còn phải lo. Còn đối với pháp thiền là đối với quý vị thấy rằng đạo tràng của các chư tổ ngày xưa, mà những vị lợi tham học là toàn những cái vị sư mà hành cước, có nghĩa là những vị sư đã thọ đủ cái tiệt cụ túc giới rồi, nhưng mà bởi vì tâm chưa được sáng tỏ, ngài mới làm một cái cuộc hành cước đến những chùa nào mà có những vị tổ đang ở, để mà vào trong đó, gia nhập vào đó, mà nương thân với các vị tổ đó để được học giáo pháp các ngài. Lý do đó nhờ thân cận các vị tổ mà các ngài mới có sự đại ngộ. Còn ngày hôm nay mình đã cách xa Phật, cách xa các chư tổ cũng đã thời gian cũng đã lâu xa. Và chính mình phải hiểu lấy mình. Mình hiểu rằng nếu mà mình tự lực để mình đi vào con đường thiền mà mình đi không nổi, thì mình phải dùng cái pháp môn tịnh độ này. Một hòn đá khi mà nó bỏ xuống cái nước nó sẽ chìm, nhưng mà một hòn đá khi mà nó bỏ xuống một chiếc thuyền nó sẽ không chìm. Chiếc thuyền đây là tượng trưng cho tha lực của Đức A Di Đà. Bởi vì tự lực là coi như là mình không có một cái gì để chở cái hòn đá đó hết, và hòn đá đó nó sẽ tự chìm. Nhưng mà ngược lại, nếu mà có tha lực giống như chiếc thuyền thì họ nổi. Thầy nói vậy quý vị suy nghĩ lại, thấy rằng mình đi được ở bên cái tịnh độ thì nên phát nguyện để được vãng sinh. Còn quý vị cảm thấy rằng quý vị tương ứng với thiền tâm thì quý vị học thiền. Bởi vì đối với thầy thì pháp tịnh độ hay pháp thiền tâm tất cả chỉ là phương tiện mà thôi, chỉ là một cái thuyền pháp để cho tất cả mọi người qua cái sông, qua cái biển là sinh tử để đến cái bờ giác ngộ. Chứ còn thầy không chấp vào trong cái pháp môn. Ngày xưa trong các chư tổ, có nhiều chư tổ đã đắc ngộ, minh tâm kiến tánh, nhưng mà các ngài vẫn hoằng truyền Phật pháp. Là tại vì các ngài biết cái căn tánh của chúng sinh. Trong cái thời buổi này mà kêu mà dùng cái đốn ngộ mà đi xa sâu vào trong lòng đại chúng thì chắc chắn ít người có thể thâm nhập được. Nói một niệm vô sinh, quý vị làm sao làm một niệm vô sinh được? Tâm quý vị luôn luôn phát khởi, kêu bất quý vị một niệm vô sinh là chắc chắn không vào được rồi. Nhưng mà ở bên thiền đó, khi mà mình không có phát khởi được một niệm vô sinh, mình còn những cái phiền não trần lao, còn kiến tư hoặc chi phối, thì chắc chắn rằng quý vị phải bị luân hồi. Là tại vì cái vọng tưởng nó còn chừng như một sợi tơ nhỏ thôi, quý vị cũng phải bị cái sợi tơ nhỏ trói buộc mà luân hồi. Còn nếu mà quý vị tu pháp môn niệm Phật nhờ tha lực của Đức A Di Đà, quý vị được đới nghiệp vãng sinh, có nghĩa là dầu cho nghiệp nó còn nhưng mà quý vị vẫn được vãng sinh là nhờ cái sự cứu độ của Đức A Di Đà. Nay thầy nói cho thật rằng để cho quý vị chọn lựa pháp môn chính mình, và mình đừng có chấp, bởi vì mình chấp trước mình sẽ bị cái trở ngại. Tu là để giải thoát, tu là để tự tại, chứ không phải tu là để mình trói buộc mình vào tất cả pháp. Thì trong kinh đã giảng rõ ràng, nếu mà ngày hôm nay mình phát nguyện thì mình có một cái tòa, một cái hoa sen báo, nó ở trong cái ao thất bảo, nó đã ghi cái danh tánh của mình, và do cái hành trì của mình và cái ngôi cái đài sen đó càng lúc nó càng được lớn lên, mà khi nó nở xòe là lúc mình bỏ cái báo thân ở tại thế gian này, mình vãng sinh về cái cõi cực lạc kia. Và những ai đương phát nguyện thì cũng được vãng sinh, và những ai mà còn chù chờ chưa có suy nghĩ kịp thì ngày mai phát nguyện thì ngày mai sẽ được vãng sinh. Như vậy cái pháp môn này nó viên dung, nó bao trùm, người nào muốn nguyện đều được vãng sinh hết. Phật không có chừa bỏ một ai. Cũng như chị rồi thầy có giảng qua cái vấn đề mà hạ phẩm hạ sinh đó. Đến mà Trương Thiện Hòa một cuộc đời giết bò giết trâu, mà đến lúc lâm chung rồi, khi mà bị cái lửa địa ngục nó áp tới, quá sợ hãi, rồi nhờ vợ kêu các chư tăng đến để mà cứu giúp. Các chư tăng khuyên là nên cố gắng niệm Phật thì sẽ được vãng sinh, bởi vì trong cái bổn kinh nói rõ, một người nào mà khi mà cái lửa địa ngục nó đã bắt đầu hiện trong lúc mà cận tử nghiệp, mà người đó còn niệm được từ một niệm cho đến 10 niệm thì được vãng. Do đó ông Trương Thiện Hòa lúc mà thấy lửa địa ngục đến, ông sợ quá, ông không dội mà các chư tăng tính nghĩa là trương cái hình của Đức A Di Đà để cho ông theo đó ông niệm. Ông cận cái lửa địa ngục quá, ông sợ quá, ông chỉ nắm được cái cây nhang ông giơ trên đầu và ông niệm từ từ 1 cho đến 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Sau khi ông niệm vừa đúng 10 tiếng là cái vẻ mặt nó là sợ hãi của ông biến thành cái vẻ mặt nó là hoan hỷ và vui vẻ. Ông nói cho các chư tăng nghe rõ ràng: Phật đã đến trước tôi xin từ tạ các ngài để được vãng sinh. Và sau đó thì ông buông cái cây nhang xuống và ông từ từ ông nằm xuống và ông vãng sinh. Như vậy thì một người suốt một cuộc đời chưa biết một cái việc thiện nào, chỉ làm toàn là việc ác, nhất là các loài trâu bò là những cái loài nó đã có cái sự hiểu biết nhiều, nó có sự thân sân giận cũng giống như con người, mà mình giết như vậy là quen gieo biết bao nhiêu là những sự mà oán thù trong đó. Như vậy mà vẫn còn được cứu rồi, vẫn còn được nó là đem nghiệp của mình theo để mà vãng sinh. Còn bây giờ nói về các đại chúng trong lâm thì người nào cũng là tam quy, cũng cũng là ngũ giới, tất cả thân tâm đã được trong sạch rồi, thì thầy nghĩ rằng cái quả của quý vị rất là cao nếu quý vị chịu tu, chịu hồi hướng. Xá lợi Phất, như ngã kim dạ xưng tán chư Phật, bất khả tư nghì công đức. Bỉ chư Phật đẳng diệt xưng tán ngã, bất khả tư nghì công đức. Nhị tác nhị ngôn, Thích Ca Mâu Ni Phật năng di thậm nan, hy hữu chi sự, năng ư sa bà quốc độ, ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược trung, đắc nậu đa la, tam miệu tam bồ đề. Vị chư chúng sinh, thiết thiện nhất thiết, thế gian nan tính chi pháp. Có nghĩa là Xá Lợi Phất ơi, như ta ngày nay ngợi khen công đức chẳng xiết nghĩ bàn của Đức A Di Đà kia, thì các chư Phật mười phương kia cũng lại ngợi khen công đức của ta chẳng xiết nghĩ bàn, mà nói câu thành thật này: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất là khó, hiếm có ở ngay giữa cõi đời ta bà kham khổ. Lại vào cuối đời có năm ác trược, một là kiến trược, hai là kiến trược, ba là phiền não trược, bốn là chúng sinh trược, năm là mệnh trược, thế mà chứng được A Nậu Đa La, tam miệu tam bồ đề. Lại vì chúng sinh mà nói phép ấy là phép hết thảy, thế gian khó tin. Như vậy thì đại chúng thấy rằng chẳng những mười phương chư Phật khen ngợi công đức của Đức A Di Đà mà còn khen ngợi cả công đức của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà ngày hôm nay với thầy, khi mà thầy được giảng sinh cõi cực lạc, thì nén hương đầu tiên mà ngài dâng lên, mà thầy dâng lên, chắc chắn là thầy dâng lên cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì nhờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài mới thầy mới có thể biết được thế giới của Đức A Di Đà. Và nhờ cái sự dẫn dắt thuyết pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà thầy mới đi đến cái chỗ mà giác ngộ hoàn toàn. Do đó khi mà thầy lâm chung thì cái hương tâm ở trong tâm của thầy cúng dường đầu tiên là phải cúng dường Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ nếu mà trường hợp đại chúng mà giảng sinh về trong cõi cực lạc, rồi ở đó bắt đầu tiến tu, thì cái chuyện đó không khó, bởi vì mình đang ở chỗ nhàn cảnh, muốn ăn thì thực vật hiện ra cho quý vị ăn, muốn mặc đồ nào thì tất cả cái đồ nào theo ý muốn đều hiện ra. Còn ở cõi ta bà này nó là khác, cõi ta bà này lại khác là quý vị phải lao tâm nhọc trí. Nếu mà quý vị nào sáng thì phải thức thức sớm và phải đi làm, đi làm phải dùng cái trí huệ của mình để mình làm cho việc cho nó được thành công. Do đó các đức Phật ở mười phương gọi ta bà của mình là cái đời ác, mà ác thế ngũ trược. Mà Đức Bổn Sư Thích Ca là một cái người mà thị hiện vào trong cái đời ác thế ngũ trược này, thì với thầy công đức của Đức Bổn Sư Thích Ca là thượng đẳng, là một cái phần mà kêu là bất khả tư nghị. Hầu hết á, nếu mà những chư Phật mà không có một cái tâm đại từ bi để cứu độ chúng sinh á, các ngài không dám thị hiện vào trong cõi ta bà này. Bởi vì cõi ta bà này không phải là chỉ có đạo Phật không, mà có tất cả 96 cái tà giáo khác. Những tà giáo khác nếu mà nó lớn mạnh thì đạo Phật nó như thế nào? Đó là cái câu nói, câu câu mà thầy đặt ra. Như vậy thì nó có một cái sự ganh ghét. Thành ra người nào mà vào trong thế gian này để mà giảng chánh pháp, để mà giảng đạo, rất là được tán thán, rất là được nữa là các chư Phật mười phương khen ngợi. Thì ở đây có Đức Bổn Sư của mình. Tại sao gọi là cái ngũ trược ác thế? Cái cõi ta bà này trong đó nó có năm thứ ác trược nên gọi là ngũ trược. Trước hết là kiếp trược, kế đến là kiến trược, thứ ba là phiền não trược, chúng sinh trược, và sau cùng là mạng trược. Bây giờ để thầy giải thích tại sao gọi là kiếp trược. Kiếp trược, cái kiếp trược là khi mà con người bắt đầu tuổi thọ mà cao nhất đó, tuổi thọ con người thật sự cao, cao nhất là 84.000 tuổi. Bởi vì cái phước mình đã hưởng nó hết rồi, vì thế mà cái phước của mình nó mỏng mà nghiệp nó dày, nên càng ngày mình càng sanh ra những cái điều mà có cái tội lỗi. Do đó cứ mỗi 100 năm tuổi thọ của mình giảm đi một tuổi, và nó giảm dần như thế cho đến lúc mà còn 20.000 tuổi là con người sống chỉ có đến 20.000 tuổi mà thôi, thì lúc đó gọi là kiếp trược. Và lần hồi từ 20 dạng từ 20.000 tuổi như vậy, con người lại theo cái thời gian giảm xuống cho đến 10 tuổi là cái tuổi mà kêu là của một kiếp, là tuổi của tuổi nghĩa là cuối cùng. Rồi sau cùng đó thì kiếp bắt đầu tăng, cứ 100 kiếp nó tăng lên một tuổi, nó đến cái tuổi mà 84.000 tuổi. Thì trong cái thời gian mà kiếp tăng như vậy đó, rồi nó lại giảm xuống lúc mà con người còn sống khoảng 60.000 tuổi, thì lúc đó Đức Di Lặc Bồ Tát ngài mới ra đời. Như vậy thì từ đây tới đó còn lâu xa, thầy mong rằng quý vị cố gắng phát nguyện để giảng sinh về cõi cực lạc. Trong kiếp này quý vị nhắm mắt là quý vị đã thấy Đức Phật A Di Đà ngay cõi đó rồi. Còn quý vị chờ Đức Di Bồ Tát Di Lặc ra đời thì quý vị còn phải trôi lăn trong cái dòng sinh tử luân hồi, lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi. Quý vị phải suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ nói về kiến trược. Kiến đây tất nhiên là sự thấy mê lầm của chúng sinh, sự thấy không được chính xác. Vì mình thấy không được chính xác nên gọi là mê lầm, còn gọi là kiến hoặc. Cái kiến trược này nó chia ra làm 5 loại. Một, nói về thân kiến. Hầu hết chúng sinh đều chấp mình có cái thân, và chấp mình có một cái biết của mình, gọi là ngã kiến. Chấp mình có vật sở hữu như nhà, cửa, cha, mẹ, anh em, bạn bè, gọi là ngã sở kiến. Do đó gọi là thân kiến. Rồi thứ hai gọi là biên kiến. Khi mà mình có cái biên kiến đó, cái ngã kiến mình đã khởi rồi á, thì đến lúc chết mình có thể nói nó là mất hẳn, hoặc là nó còn thường còn. Cho nên quý vị nằm ở bên cái chỗ là biên kiến, chưa có thật sự đi đến cái chỗ mà thấy rõ cái chân lý, còn chấp một bên, chấp hoặc mất hoặc là nó còn vĩnh viễn, nên gọi là bên kia biên kiến. Rồi bây giờ thứ ba là tà kiến. Tà kiến là mình có thể mình nghĩ rằng mọi vật trên đời này nó không có cái nguyên nhân để nó sinh ra kết quả, và cũng như không có kết quả nào do cái nguyên nhân sinh ra. Do đó mình nghĩ rằng một cái người làm thiện, hoặc là mình nghĩ rằng một cái người làm ác, thì nó không có quả báo đến. Bây giờ mình có cái cơ may là mình học Phật, thành ra mình mới biết cái nhân quả, mình mới biết rằng mình làm thiện nó sẽ gặt hái được quả thiện. Chứ những người không có cơ may vào ở trong cái Phật giáo thì họ không có cái sự nhân quả, họ nghĩ rằng là khi chết là hết, không còn gì hết. Thành ra họ không cần phải dung bồi, không cần phải dung trồng những cái công đức phước báo. Tại vì họ chủ trương tà kiến là mất là hết, không còn gì nữa hết. Vô nhân quả, họ không còn cái nhân quả gì hết. Những người nào mà họ đã bác cái nhân quả, tức là những người đó gọi là tà kiến. Mà bác đơn nhân quả đến mà tận cùng mà không còn một cái niềm tin nào hết, thì gọi là nhất xuyển đề. Những người này là Đức Phật nói khó độ. Bây giờ thứ tư là kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến là như thế nào? Là khi mình có một cái ý kiến của mình đưa ra rồi đó, thì mình chấp thủ. Mình nói rằng ý kiến này nó đúng, mọi ý kiến khác đều sai. A Di Đà Phật. Thành ra khi mà quý vị nào có những cái ý kiến mà đưa ra mà mình chấp thủ ý kiến mình là đúng hẳn trong tất cả mọi người, thì đây là cái kiến thủ. Có nghĩa là mình không sửa sai. Có những người họ biết rằng cái tư tưởng của họ là sai lầm, nhưng mà đối diện với mọi người họ vẫn không có nghĩa là phát biểu rằng họ sai. Nhưng mà đạo Phật của mình rất hay, Đạo Phật mình nó có cái sự sám hối, có sự sám hối làm cho con người ta nó trong sạch trở lại. Mình phạm một cái điều gì rồi, mình nghĩa là đưa cái ý kiến mà nó đi vào trong cái chỗ mà nó hơi ác rồi đó, mình có thể quy hồi trở lại bằng cách là mình sám hối. Cái sám hối bên đạo Phật rất hay, nó làm cho những cái vị mà phá những cái giới mà nó không trọng đó, nó làm cho vị đó biết ăn năn và sám hối trở lại. Do đó cái đạo quả rất là dễ thành. Chẳng hạn như ngài A Nan, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng rồi, thì lúc đó là ngài Ca Diếp bắt đầu mở cái vấn đề cái tập kinh kinh Tạng, là thâu lời tất cả những cái gì mà Đức Phật đã thuyết giảng trong vòng 49 năm. Lúc đó thì ngài A Nan được các chư thánh bầu vào trong cái ngôi là chủ tịch mà để về cái thuyết pháp, trùng tuyên lại những cái lời Phật đã giảng qua. Nhưng mà ngài Ca Diếp một mực không cho, là bởi vì ngài Ca Diếp nói rằng nếu mà một cái bậc mà không chứng quả La Hán thì không thể nào mà trùng tuyên Phật pháp cho chính xác, và nếu mà có trùng tuyên được đi nữa thì những người đời sau họ không tin, bởi vì đây là lời của cái người mà chưa chứng đạo, họ không tin. Trong kinh Đức Phật nói như thế nào? Tất cả mọi chúng sinh đều hứa, nhưng mà lời hứa của A La Hán, của một vị A La Hán thì Đức Phật mới chấp nhận. Còn tất cả những lời hứa kia, họ có thể vì một cái chướng ngại nào đó mà họ có thể thối đọa, họ có thể buông bỏ. Như vậy thì một cái bậc mà như là A Nan chỉ mới chứng cái tu đạo quần thì không đủ cái tư cách để mà ngồi lên để mà thuyết lại, tùng tuyên lại lời của Đức Phật. Thì lúc này ông A Nan ông mới buồn, ông thấy ông Ca Diếp nói vậy ông buồn, ông bỏ ra ngoài, ông không ở trong cái cốc trong tịnh xá này, ông bỏ ra ngoài. Từ đó ông ngồi một đêm ông suy nghĩ lại. Ông coi tại sao mà ông theo Đức Phật làm thị giả gần 20 mấy năm, mà đến ngày hôm nay Phật đã nhập Niết Bàn mà mình vẫn còn nằm ở trong cái hàng chúng sinh, chưa vào trong cái thánh quả. Lúc đó thì những cái tư tưởng ông mới thấy lại. Khi mà ông đến sông Liên Hằng, Đức Phật khát nước, kêu ông múc nước dâng lên, thì ông lấy bình bát ông múc cái nước, ông không không có lược nước. Thường thường một bậc tỳ kheo khi múc một cái nước nào phải lược nước, bởi vì trong một bát nước có tới 84 dạng vi trùng, do đó phải lược nước để uống. Ông nghĩ lại là múc nước dâng Phật, ông không lược. Rồi ông nghĩ rằng theo Phật lâu năm, rồi có lần ông đi ông đạp lên cái y cà sa của Phật mà ông không có một cái lời mà sám hối xin lỗi. Rồi có những lần Phật đi trước, ông đi sau, ông đi trên cái bóng của Phật. Thường thường mình thấy Phật đi mà thấy bóng của ngài mình kính trọng biết chừng nào, nhưng mà tại vì làm thị giả lâu năm, thành ra cái sự mà coi trọng nó không còn nhiều. Do đó đi như vậy, đi lấn lướt như vậy mà đạp trên cái bóng Phật. Và ông suy lại thì một thời gian làm thị giả biết bao nhiêu là lỗi trùng trùng điệp điệp đối với Đức Phật. Do đó đêm nay khi mà ông suy ngẫm lại và ông nhất định rằng ông biết rằng những điều ông làm lúc mà Đức Phật còn đương tiền, còn sống đó, là ông làm sai. Đêm đó ông sám hối. Khi mà ông vừa sám hối xong thì tất cả những nghiệp của ông đều sạch hết. Và ông chứng ngay A-la-hán trong cái đêm đó. Thì con người của mình cũng vậy. Không ai ở đây có thể nói rằng mình không lầm lỗi, ai cũng có sự lầm lỗi hết. Nhưng mà cái lầm lỗi của mình biết sám hối như ông A Nan thì quý vị sẽ đắc được đạo quả. Đó là thầy nói về cái sự lầm lỗi và sám hối, để cho quý vị thấy rằng cái pháp sám hối là một cái pháp rất là vi diệu. Bây giờ thầy nói tới cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ là như thế nào? Có nghĩa là mình nhận những cái giới cấm mà mình nghĩ rằng cái giới này nó sẽ đưa mình lên cõi trời hoặc là lên cõi Niết Bàn. Mà cái giới này không phải là cái giới mà của Đức Phật. Chẳng hạn như mình nghĩ rằng cái giới mà gìn giữ, nghĩa là trâu bò, mình để cho trâu bò nó được khỏe mà chính mình thay cái công vô để mình làm trâu làm bò mình cày ruộng. Thì những cái người Bà La Môn đó họ nghĩ rằng nhờ mình thay trâu bò để mình làm cái việc này nên khi mình chết đó, mình được sinh lên cõi trời. nha. Có nghĩa là cái thủ kiến chấp kinh khủng, gọi là giới cấm thủ. Có những cái giới mà nó nằm trong cái ngoại đạo, cái giới mà có thể không tin được. Chẳng hạn như cái giới mà kêu là thờ những cái thần bò, nó là một cái loại súc sinh thì tất nhiên là dầu cho nó có trí tuệ cao đẳng đi nữa, nó vào trong cái hạng thì cũng là thần thôi, nó không có thể nào mà nó hơn cái loài người được. Trí huệ loài người á, và chư thiên á, cũng bằng nhau. Chư thiên mặc dầu sinh lên cõi trời nhưng mà trí huệ nó không có hơn người của cõi người. Như vậy mà nhiều khi mình giới cấm thủ mà mình theo cái sự mà suy nghĩ không chân chánh của mình, đến con bò mình cũng đưa nó lên cái chỗ tượng để mà thờ thì quá đáng vô cùng tận. À, trâu bò sinh ra để mà nó cày, nó giúp cho người đời để mà cày cấy, để mà có lúa, để mà thu hoạch, để mà ăn. Rồi mình bây giờ mình nghĩ rằng mình giữ cái giới là để trâu bò nó nghỉ, rồi mình lại thay thế vào làm trâu bò, rồi mình nghĩ rằng nhờ cái giới này mà mình được sinh lên cõi trời. Do đó là những cái điều mà nó đi sai với cái luật nhân quả.